chúng con sống luôn kiên cường, tín chung kiêm nhường, phụng vụ tình thương.
Người khen thánh Phêrô vào lúa tông đồ.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạ thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là John Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremiah hay một tiên tri nào đó. Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Và năm nào cũng vậy, hễ mà tới lễ hai vị thánh này đều đọc bài phúc âm này. Và trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe thì sáng nay em đọc lại, em thấy có một cái tư tưởng cũng ngộ nghĩnh, đó là Chúa Giêsu biến thịt thành đá, giống như các linh mục chủ tế ở trên bàn thờ đó, hay là chính Chúa Giêsu ở trong bữa tiệc ly đó, Ngài truyền là này là mình thầy, thì bánh Chúa cầm trên tay hay là bánh trên tay vị linh mục chủ tế đó, trên bàn thờ đó lúc truyền phép đó, liền trở thành mình thánh Chúa Kitô, và trên chén máu thì trở thành máu Chúa Kitô, vân vân. Thì ở đây cũng vậy, trong bài phúc âm này em thấy cái câu mà Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô đó, sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa đấy, thì Chúa nói cái gì? Con là đá. Con là đá. À, mà thật sự đó Thánh Phêrô tên là Simon, chứ không phải là Phêrô. Nhưng mà bây giờ Chúa lại biến Ngài là một con người xác thịt trở thành đá. Con là đá, chứ không còn là Simon nữa. Không còn là con người thì tự nhiên nữa, mà con trở thành đá. Chúng ta thấy hay không? Và đó cũng có thể đó là một trong những lý do mà một số dòng tu đó, khi mà đi tu đó, họ đổi tên. Giống như Thiên Chúa đã đổi tên cho Abraham thành Abraham vậy. Khi mà nhận lấy một cái sứ vụ mới, hay là khi mà đóng cái vai trò mới, đó, thì cái tên nó nhắc nhở. Và tên của em ở trong nhà dòng Đồng Công hồi xưa đó, tên là Tâm Phương. Tên thật là Cao Tấn Tĩnh, nhưng mà nhà dòng đổi cho khi vô nhà tập là Cao Tấn Phương, nhưng mà em lấy cái tên cho nó đẹp hơn tí là Cao, là Tâm Phương. Bây giờ trong nhà dòng chỉ gọi em là Tâm Phương thôi, đôi khi quên cả cái tên cũ của em luôn. Thì đấy, em có ý nói là cái Chúa Giêsu biến đổi con người của Thánh Phêrô là một con người xác thịt. Xác thịt đây có nghĩa là không phải là Ngài chiều theo đam mê nhục dục, không. Nhưng mà ở cái chỗ là con người xác thịt đây là xu hướng về trần gian, xu hướng có những cái yếu đuối, vân vân. Đó, chúng ta thấy không, sau cái bài phúc âm này, tới cái chỗ mà Chúa Giêsu đuổi Ngài là Satan xéo đi đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Con người xác thịt, con người trần gian, chỉ đoán xét theo trần gian, lý luận theo trần gian, dù nó đúng mấy đi nữa, dù nó có ý ngay lành mấy đi nữa, cũng không hợp ý Chúa, nếu không đúng với ý Chúa. Do đó nên, ở trong bài phúc âm này, cái câu con là đá đó, nó rất quan trọng các anh các chị. Mà đá đây đó, nó có ba ý nghĩa nha. Nếu các anh các chị để ý có ba ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên, đá đây đó, ám chỉ lời của Chúa. Giống như bài phúc âm hôm thứ 5 thì Chúa Giêsu nói gì? Nói là cái nhà nào xây trên đá đó thì nó bền vững dù mưa to, giông tố xảy ra. Còn xây trên cát đó thì nghĩa là nó bị sụp đổ khi mà sóng gió. Thì Chúa cố ý nói là hễ mà sống theo lời Chúa đó, dựa trên lời Chúa, bởi vì lời Chúa là chân lý, là vĩnh cửu, là đá vững chắc, không thể lay chuyển, không thể sai lầm. Do đó nên sống theo lời Chúa thì mới bền vững, nhất là khi gặp đau khổ thử thách. Còn không, sống theo trần gian đó, giống như việc sợ ở trên cát vậy, thì nghĩa là nó đẹp mây thì đẹp, rồi cũng sẽ sụp đổ. Khi những cái biến cố, giông tố nổi lên là sụp lên. Đấy là ý nghĩa thứ nhất, đá đây là lời Chúa. Và đá đây còn là gì nữa các anh các chị? Nếu chúng ta nghĩ là cái câu Chúa nói là Thiên Chúa có thể làm cho hòn đá trở thành nên con cái Abraham cũng được. Vậy đá đây, cái đá mà Chúa nói ở trong cái câu đó là cái gì? Có nghĩa là cứng lòng. Cứng lòng, đá đó là cứng lòng. Bởi vì sao? Bởi vì nó ngược lại với con cái Abraham. Con cái, mà Abraham là cha của những kẻ tin. Vậy thì trở thành con cái của Abraham có nghĩa là trở thành những người tin như Abraham và với Abraham. Do đó nên em mới suy ra em nói là đá, Chúa nói ở trong câu đó có nghĩa là cứng lòng. Đó là ý nghĩa thứ hai của đá. Ý nghĩa thứ ba của đá là cái gì ạ? Ý nghĩa thứ ba là đá, đó là đức tin. Tại sao vậy? Tại vì ngay trong bài phụ âm này chúng ta thấy không? Là Chúa hỏi các môn đệ là người ta bảo con người là ai? Chứ không phải là người ta bảo thầy là ai, mà người ta bảo con người là ai. Thì các tông đồ chưa kịp thưa gì hết, hay là mấy ông ấy chưa có đủ kiến thức, chữ đủ cảm nghiệm để mà nói, hay là không dám nói với tất cả cái lòng của mình, hay là chưa được mặc khải hết như là ông Thánh Phêrô. Và ông Thánh Phêrô lại là cái con người hăng say nữa, một con người nhanh nhảu nữa, và được ơn soi động nữa. Do đó nên Chúa Giêsu mới nói là không phải là xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là cha thầy đấng ngự trên trời mặc khải cho con. Bởi thế nên được mặc khải như vậy, và Thánh Phêrô tuyên chứng liền: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấy, chúng ta thấy không? Mà nhờ cái tuyên xưng đó mà Ngài mới được trở thành đá. Còn nếu mà Ngài không có tuyên xưng đúng đó, sức mấy mà được trở thành đá? Không thể được. Và Chúa sẽ không có xây giáo hội của Ngài trên cát. Đó, nếu mà Ngài cứ sống theo trần gian thì không thể nào xây giáo hội trên cát được. Chúa không ngu dại như vậy. Nhưng mà Chúa thấy rằng nó tuyên xưng đúng rồi. Và như vậy là đức tin đấy các anh các chị. Đấy, đá đây có ý nghĩa là đức tin. Có ba ý nghĩa, thấy không? Đá đây là lời Chúa, đá đây là cứng lòng, và đá đây là đức tin. Thì đối với Thánh Phêrô đó, thì Ngài không có cứng lòng. Ngài chỉ lầm lạc thôi. Dù Ngài chối Chúa ba lần đi nữa, cũng không phải là Ngài cứng lòng. Không phải. Bởi vì theo Vũ Ông Thánh Gioan là người Ngài muốn theo sát Chúa Giêsu, theo dõi những cái gì xảy ra cho Thầy mình. Nghĩa là Ngài yêu mến Thầy và dám liều để đi theo Thầy. Nhưng mà khi mà bị chỉ mặt điểm tên thì Ngài bị lộ chân tướng, cảm thấy là khủng hoảng và Ngài chối. Nhưng mà cái chối của Ngài đó, theo em suy thôi, có nghĩa là gì? Trước hết vì yếu đuối, vì bất ngờ. Thứ ba nữa là Ngài giống như là bịt mặt lại, che mặt đi, đội mặt nạ để tiếp tục theo dõi cái thương khó của Chúa Giêsu, theo dõi Thầy mình để có thể gần Thầy và tiếp tục theo Thầy. Trong cuộc đời của Thánh Phêrô, từ khi theo Chúa tới đến khi Chúa về trời, không bao giờ Thánh Phêrô cứng lòng. Bởi thế nên ở trong bài phúc âm này á, con là đá đây, đá ám chỉ đức tin của Thánh Phêrô. Vậy thôi, đức tin của Thánh Phêrô. Và còn một cái chi tiết nữa cho thấy là đá đây là đức tin của Thánh Phêrô là ở chỗ nào? Là ở chỗ theo phúc âm Thánh Luca ở trong bữa thực ly đấy, thì Chúa báo cho Thánh Phêrô biết là Ngài sẽ chối Thầy ba lần, vân 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 vân. Chúa nói gì? Ma quỷ nó sàng con như sàng gạo vậy, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, và khi con trở lại, con hãy củng cố đức tin cho anh em con. Thấy không? Đó, bởi vì con là đá, do đó nên mà đá đây ám chỉ đức tin. Bởi thế nên khi đức tin của con càng mạnh đó, con mới có thể giúp cho anh em con tin Thầy, theo Thầy như con vậy. Rồi, chúng ta thấy không? Chúa sẽ, mà Chúa Giêsu nói ở đây là trên đá này, có nghĩa là trên Thánh Phêrô đó, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo Thánh Gioan thư thứ nhất đoạn 5 câu 5 là cái gì? Cái gì thắng thế gian này? Cái gì thắng được ma quỷ? Cái gì thắng được hỏa ngục? Chính là đức tin. Chính là đức tin của chúng ta. Bởi thế nên cái con là đá đây, thật sự đá đây là đức tin. Thật sự đá đây là đức tin. Trên đá này cũng là trên đức tin của con á, Thầy sẽ dựng hội thánh của Thầy. Chúng ta thấy nó hay không? Rất là hay, rất là hay. Cái bài phúc âm này nếu chúng ta suy thêm chúng ta sẽ thấy hay lắm. Đấy, rồi. Sau đó Chúa Giêsu nói gì nữa với Thánh Phêrô? Chúa Giêsu nói là Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Đấy, cũng là sẽ, có nghĩa là trong tương lai. Và Thầy sẽ xây giáo hội là cũng là trong tương lai. Cửa hoàng ngục sẽ không thắng được cũng là trong tương lai. Cho tới bây giờ này. Đấy, còn Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Chìa khóa nước trời đây là cái gì? Là quyền bính. Quyền bính đây ở chỗ nào? Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Chúng ta thấy không? Đấy, cái quyền bính, quyền tháo cởi hay là cầm buộc ở trong tay Thánh Phêrô. Trên trời có nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận tất cả những gì mà Thánh Phêrô thay Chúa, đại diện cho Chúa mà làm. Em vừa mới nói nhá, đại diện và thay Chúa làm chứ không phải theo ý riêng mình nhá. Chứ không phải theo ý riêng. Đó, nếu mà Thánh Phêrô theo ý riêng á, còn sai lầm và sẽ không có thể dùng chìa khóa đó được. Chìa khóa đó chỉ trao cho những người mà làm theo ý của Thiên Chúa thôi thì vẫn có thể đóng mở được mà thôi. Chẳng hạn một cái điển hình và cụ thể nhất đó là cái gì? Trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, sự gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Chẳng hạn như là việc Đức Giáo Hoàng tuyên bố tín điều. Đức Giáo Hoàng tuyên bố tín điều thì buộc tất cả giáo hội phải tin, tất cả mọi tín hữu phải tin. Ai không tin tín điều mà Giáo Hoàng tuyên bố thì sẽ bị tuyệt thông liền. Tuyệt thông liền. Đấy, chẳng hạn như là tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội là do gọi là Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tuyên bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Hay là tín điều mẹ hồn xác lên trời. À, được Đức Thánh Cha Pio 12 tuyên bố ngày 1 tháng 11 năm 1950. Nó là như vậy. Cầm buộc là như vậy. Và giáo hội cũng có quyền gì nữa? Có quyền tuyệt thông. Đó, cầm buộc. Tức là làm như vậy sẽ bị tuyệt thông. Nhưng mà cái quyền đó, đó là cái quyền được thi hành chẳng những bởi giáo hoàng mà thôi, còn bởi cả hàng giáo phẩm nữa. Có nghĩa là tất cả các giám mục. Và vì thế thì các anh chị ơi, theo như luật của giáo hội đó, mà hễ mà một công đồng nào đó, công đồng có nghĩa là tất cả mọi giám mục trên thế giới về Roma họp, chẳng hạn công đồng Vaticano II, hơn 3.000 giám mục về họp, thì nhưng mà phải có Đức Giáo Hoàng chủ tọa. Nếu mà không có Đức Giáo Hoàng nữa các anh các chị, thì tất cả mọi giám mục và tất cả mọi hồng y họp lại mà không có Giáo Hoàng ở đó đó, thì tất cả những gì mà các vị mà tuyên bố ở trong cái công đồng đó đều vô hiệu, bởi vì không có Giáo Hoàng, không hiệp nhất với Giáo Hoàng. Chúng ta thấy hay, chúng ta thấy là vai trò Giáo Hoàng rất là quan trọng đấy, bởi vì Ngài là mối dây hiệp nhất trong giáo hội, là nền tảng, là cái đá mà giáo hội được xây lên trên mà. Nhưng mà không phải vì thế mà Ngài độc quyền. Từ trước đến nay chúng ta thấy không, không có một cơ cấu nào mà quân chủ cho tới bây giờ, quân chủ thật là quân chủ, tuyệt đối quân chủ. Đến nỗi mà tuyệt thông là mất linh hồn có vậy thôi. Đấy, mà chỉ có giáo hội cho tới bây giờ vẫn còn quân chủ đến như vậy. À, qua vị giáo hoàng. Chúng ta cũng phải cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha dầu sao làm bất cứ một cái gì, nhất là khi tuyên bố một tín điều hay là khi cần mà ra một cái sắc lệnh gì hay là một cái điều gì rất là quan trọng cho toàn thể giáo hội, Ngài cũng bàn hỏi với các vị giám mục. Nhất là qua những cái cuộc gọi là thượng nghị giám mục thế giới cứ 3 năm một lần sau công đồng Vaticano II đến nay. Trong cái nhân dịp lễ Thánh Phêrô Phaolô hàng năm, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha của chúng ta. Để nhờ đó, Ngài và toàn thể hàng giáo phẩm trên thế giới trở thành những vị mục tử chân thật, mục tử trọn lành giống như Chúa Kitô dám hiến mạng sống mình vì tri ân. Xin mẹ Maria là mẹ của giáo hội chúc lành cho tất cả Đức Thánh Cha cũng như toàn thể giáo hội, những hàng giáo phẩm của chúng con. Amen.
Trợ giúp chúng con vững tâm xây dựng nước Cha lạy lường ngàn đời hiến dương.
Người khen thánh Phêrô Phaolô Tông đồ là đại thiêng muôn năm vững kia. Còn hội thánh hân hoan hát ca tưng bừng lời tung hô ngân vang chín.
Giờ đây cùng với giáo hội trong giờ kinh phụng vụ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng chân dung của hai đại tông đồ Phêrô và Phaolô được giáo hội trọng kính hôm nay. Trước hết là thánh thi giờ kinh sách. Cuộc thương khó của hai thủ lãnh đã làm nên ngày thánh huy hoàng. Phêrô thắng trận vẻ vang, Phaolô chỉ cách bạn vàng ít lâu. Cùng dòng máu anh hào tử tiết, kết giao thành bạn thiết nghìn thu. Niềm tin vào Đức Kitô, kiện toàn cuộc sống phượng thờ Chúa Cha. Phêrô thật chính là anh cả, nhưng Phaolô cũng chả thua chi. Bình vàng Chúa chọn ai bì, niềm tin son sắt kém gì hiền huynh. Cây giá ngược chẳng kinh chẳng sợ, Simon làm rạng rỡ thánh danh. Nhớ câu thầy nhắn nhủ mình, thân treo thập giá đóng đinh như thầy. Lòng sùng bái từ đây vươn mạnh, cả Roma thành kính dâng lên. Máu ai thắm đỏ tinh tuyền, máu Phêrô đã thắm nền thánh đô. Ai ngờ thiên hạ nô nức tới, người bốn phương chảy hội nơi này. Kinh thành vạn quốc là đây, ngai tòa của đấng làm thầy muôn dân. Nguyện xin Chúa khoan nhân từ ái, khấn nghe lời con cái nài van, ban cho hưởng phúc thiên đàng, cùng hai thánh cả hát vang muôn đời. Sau đây là bài đọc 2 trong giờ kinh sách, trích bài giảng của thánh Augustin giám mục. Các ngài được thấy thể hiện điều các ngài đã rao giảng. Cuộc tử đạo của hai vị tông đồ diễm phúc là thánh Phêrô và thánh Phaolô đã làm cho ngày hôm nay trở thành ngày thánh đối với chúng ta. Các thánh chúng ta nói tới hôm nay không phải là những vị tử đạo vô danh nào đó. Thật ra, tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Một khi các ngài đã đi theo con đường công chính vì tuyên xưng và chết cho chân lý, thì giờ đây các vị tử đạo này được thấy thể hiện điều các ngài đã rao giảng. Thánh Phêrô, thủ lãnh các tông đồ, con người say mê Chúa Kitô, đã xứng đáng nghe lời này. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô. Quả vậy,
Vì trước đó, chính ông Phêrô đã nói, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nên Đức Kitô đáp lại, Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây dựng đức tin mà anh tuyên xưng. Đối lại điều anh vừa nói, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Tên anh quả thật là Phêrô. Phêrô lấy từ tảng đá, chứ không phải tảng đá lấy từ Phêrô. Kitô hiểu lấy từ danh Kitô thế nào, thì Phêrô cũng lấy từ tảng đá như vậy. Như anh em đã biết, trước khi chịu thương khó, Chúa Giêsu đã chọn một số môn đệ mà người gọi là tông đồ. Trong số các ngài, hầu như bất cứ nơi đâu, chỉ một mình ông Phêrô là xứng đáng đại diện cho toàn thể hội thánh. Chính vì lại đại diện duy nhất của toàn thể hội thánh, nên ông xứng đáng được nghe Chúa nói, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Không phải một cá nhân, nhưng cả hội thánh duy nhất đã lãnh nhận chìa khóa này. Do đó, địa vị nổi bật của Phêrô được đề cao, vì chính ông tiêu biểu cho đặc tính phổ quát và duy nhất của hội thánh. Khi Chúa nói với ông, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa mà Thầy đã trao cho tất cả. Vì chưng, để anh em biết hội thánh đã lãnh nhận chìa khóa nước trời thế nào, thì hãy nghe điều Chúa nói với tất cả các tông đồ ở một đoạn khác. Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần, rồi người tiếp. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Sau khi phục sinh, Chúa cũng đã trao đoàn chiên của người cho chính ông Phêrô chăn dắt. Trong số các môn đệ, không phải chỉ mình ông xứng đáng chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nhưng khi Chúa nói với một người là Chúa dạy phải giữ sự duy nhất, dạy ông Phêrô trước tiên vì ông là người thứ nhất trong các môn đệ. Thưa Thánh Phêrô, xin Ngài đừng buồn, xin hãy đáp lời Chúa một lần, đáp lần thứ hai nữa, rồi lần thứ ba. Ước chi lời tuyên xưng vì yêu mến thắng thế ba lần, bù lại lòng quá tự tin đã thất bại ba lần vì sợ hãi. Ngài đã ba lần cột trói, thì cũng phải ba lần tháo cởi. Ngài đã cột trói vì sợ hãi, thì hãy tháo cởi vì yêu mến. Thế mà, Chúa vẫn trao đoàn chiên của người cho ông Phêrô một lần, hai lần, rồi đến ba lần. Một ngày kính chung cuộc tử đạo của hai vị tông đồ, nhưng hai vị xưa kia chỉ là một. Dù các ngài chịu tử hình những ngày khác nhau, các ngài cũng chỉ là một. Thánh Phêrô đi trước, rồi Thánh Phaolô theo sau. Đối với chúng ta, ngày lễ chúng ta cử hành hôm nay là một ngày thánh, vì đã được ghi bằng máu của các tông đồ. Chúng ta hãy quý trọng đức tin, đời sống, công lao khó nhọc và những khổ hình của các ngài. Quý trượng những lời các ngài tuyên xưng, những điều các ngài rao giảng. Thánh thi giờ kinh chiều 1 và 2. Nguồn ánh sáng thiên thu soi vạn kỷ, ngày khai mở muôn tia sáng điểm tô. Ngày tôn vinh hai thủ lãnh tông đồ, bao tội lỗi phàm nhân được tha thứ. Đấng mở cửa nước trời lên thập tự, vị tông đồ dân ngoại phải đầu rơi. Thẩm phán trần gian ánh sáng soi đời, nay vinh hiển khải hoàn vào thiên quốc. Roma hỡi, ngươi quả là diễm phúc, nhuốm máu hồng hai chiến sĩ hùng oai. Nhờ anh linh, nhờ công đức các ngài, ngươi trổi vượt mọi kỳ quan thế giới. Quỳ dâng Chúa ba ngôi bài ca ngợi, đấng quan vinh và hạnh phúc trường tồn, nắm chủ quyền trên vũ trụ càn khôn. từ muôn thuở tới muôn đời muôn kiếp. Lời cầu. Đức Kitô đã xây dựng giáo hội trên nền tảng các thánh tông đồ và ngôn sứ. Vậy, ta hãy tin tưởng nguyện cầu. Xin Chúa thương ở cùng giáo hội. Chúa đã gọi ông Simon Phêrô đi lưới người như lưới cá. Xin sai nhiều sứ giả đem tin mừng cứu độ cho muôn dân. Chúa đã truyền cho sóng gió yên biển lặng để con thuyền các môn đệ khỏi chìm. Xin gìn giữ con thuyền giáo hội khỏi phong ba bão táp và ban thêm sức mạnh cho người kế vị thánh Phêrô. Chúa là mục tử nhân lành, sau khi phục sinh đã cho đoàn chiên quy tụ lại và giao cho thánh Phêrô chăm sóc giữ gìn. Xin liên kết mọi tín hữu đang tản mạn khắp nơi thành một đoàn chiên duy nhất. Chúa đã cử thánh Phaolô đem tin mừng cho dân ngoại. Xin cho hết mọi người được phúc nghe lời Chúa. Chúa đã giao chìa khóa nước trời cho giáo hội. Xin thương đón nhận những ai khi còn sống đã cậy trông vào lượng từ bi của Chúa. Xin Chúa thương ở cùng giáo hội. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính thánh Phêrô và thánh Phaolô. Xin nhờ các ngài mà hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Chính nhờ các ngài mà hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, thì xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Sống theo ý người, hòa bình nở tươi.